Cái điều này quý Phật tử suy tư sẽ thấy rõ ngay là do cái cây ta cầm trong tay. Chứ bụi tre gai hồi nãy đó thì bây giờ nó vẫn đầy gai thôi, nhưng mà sở dĩ mà ta kéo được dễ dàng là tại vì cái cây ta cầm nó không có gai góc gì hết á. Cho nên như vậy đó, để chúng ta có một cái suy tư để áp dụng vào trong cái sự tu tập của chúng ta. Cái cuộc đời này, cái môi trường mà chúng ta sống ở trong đạo tràng, hay nói rộng hơn trên cái cuộc đời này, thì nó chính là một bụi tre gai. Vì mọi người, mọi chúng sanh đều có những cái nghiệp tánh riêng, có những cái khuynh hướng sở thích riêng, có trình độ trí thức riêng, có những cái sự hiểu biết nó mức độ khác nhau, cho nên nó có những cái gút mắt khác nhau, do đó tượng trưng cho tất cả những cái gai góc của cuộc đời. Thì bây giờ ta sống trên đời này, hay ta ở trong một cái khung cảnh của đạo tràng, thì chung quanh chúng ta đó là chúng ta phải chấp nhận là có gai đó. Chung quanh chúng ta là cả một cái bụi tre gai. Nhưng mà bây giờ để chúng ta lui tới ở trong cái bụi tre gai đó, chúng ta lui tới, chúng ta sinh hoạt, chúng ta qua lại trong bụi tre gai đó để được dễ dàng, để được thông suốt, để đừng có bị chướng ngại, thì bây giờ có hai việc phải là cần làm. Hoặc là ta dọn hết gai của bụi tre gai, hoặc là ta chỉ dọn cái cây của ta cầm trong tay thôi. Thì cái nào dễ hơn? Quý Phật tử thấy cái nào dễ hơn? Mình dọn cả bụi tre gai hay mình chỉ dọn gai của cái cây ta cầm thôi cho nó hết gai? Cái nào dễ hơn? Chắc chắn là quý Phật tử sẽ sớm thấy ta chỉ cần dọn gai trong cái cây ta nắm thôi. Nếu mà cái cây ta nắm, mà cái cây của ta đó chính là bản thân ta trong cuộc đời, bản thân ta trong cái môi trường, trong hội chúng. Và bây giờ nếu mà ta trong cái môi trường, ta sống ở trong hoàn cảnh xã hội bên ngoài, hoặc là trong đạo tràng giữa những người bạn đạo với nhau, mà chúng ta thấy có những cái gút mắt xảy ra, có những cái sự bất mất thoải mái xảy ra, thì như vậy đó chúng ta thấy rằng tại cái những cái gai của ta đó nó dướng mắt với những cái gai chung quanh, mà chúng ta không thể nào với cái khả năng của mình làm cho cả môi trường nó hết gai, không thể nào với khả năng của mình làm cho cả cuộc đời hết gai. Và ta chỉ có khả năng thôi, ta có thể làm được cái việc này, tức là ta làm cho bản thân ta hết gai. Như vậy với cái thí dụ đó thì ta thấy rằng muốn cho ta đạt được cái sự thông suốt thoải mái trong một môi trường sinh hoạt của ta đó, thì ta chỉ cần sửa soạn tự thân mình. Và như vậy thì nếu mà muốn dọn gai của mình á, thì phải làm sao thấy được cái gai của mình mới dọn. Chứ còn nếu chúng ta không thấy gai của mình, làm sao chúng ta dọn được gai của mình? Cho nên cái việc mà thấy gai của mình á, thì Đức Phật đã dạy trong một cái bài kinh mà thường thường quý Phật tử có nghe sư trụ trì giảng đó, tức là bài kinh của Phật dạy ngài La Hầu La trong cái khu rừng Ambalistika. Khi mà Đức Phật tới cái khu rừng đó thì dạy ngài La Hầu La phương pháp gì, quý Phật tử nhớ không? Tôi nhắc tới đó quý Phật tử nhớ không? Đó là phương pháp gì? Ai nhớ nó lớn rồi. Đó là phương pháp phản tỉnh. Phương pháp phản tỉnh mà Đức Phật dạy ngài La Hầu La ở trong khu rừng Ambalistika, tức là mình phải luôn luôn tự xét về mình. Dĩ nhiên trong cái sinh hoạt của mình đó, thì mình có những cái biểu hiện của thân, của khẩu, và dĩ nhiên do cái tác động của ý. Như vậy mình phải xét coi trước khi mình làm, trước khi mình nói, trước khi mình toan tính suy tư, trước khi đó đó mình xét được cái việc đó đó nó có đem lại hại mình, hại người, hại cả hai. Và nếu mà hại như vậy thì đó là việc làm bất thiện, ta không nên làm. Thì đi, tôi chỉ nói sơ qua thôi về cái pháp môn phản tỉnh đó, mà quý Phật tử về suy tư thêm, vì cái đó là sư trì đã có nhắc qua rồi. Thì như vậy ta xét về những cái hành động của thân, của lời, của ý ta trong lúc ta chưa làm, trong lúc ta đang làm, và trong lúc ta đã làm rồi, ta xét coi mình có làm những cái điều gì đó mà có ảnh hưởng đến người khác không. Thì đó là những cái gai mà mình tác động môi trường xung quanh. Dĩ nhiên với những cái gai đó thì mình sẽ bị tác động ngược lại, là những cái gai của môi trường xung quanh nó sẽ móc lại chúng ta. Và như vậy là khi chúng ta bị móc rồi đó, thì chúng ta phải làm sao xét cái gai của mình trước. Mình làm sao triệt hạ những cái gai của mình, thì dĩ nhiên là những cái mà móc lại của những cái gai phía bên ngoài đó, nó sẽ dĩ nhiên tự nhiên nó tiêu tan đi. Thì như vậy cái biện pháp đầu tiên để chúng ta có thể tìm được cái sự bình an, để tránh khỏi những cái phiền não nó khởi lên trong tâm chúng ta đó, thì cái việc đầu tiên đó là áp dụng phương pháp phản tỉnh, luôn luôn tự xét mình trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm. Một cái thí dụ nữa đó, thí dụ như hồi xưa có một ông vua, ông thấy ở trong nước đó có nhiều cái con đường ra trong gai lồi lõm này cái nọ, rồi nó làm cho những cái người dân ở trong nước, hay là cả ngay cả chính bản thân của ông vua, quan gì triều thần cũng bị xây xát khi mà di chuyển trên những con đường đó. Ông vua mới ra lệnh cho ông quan Khanh phải làm sao làm cho những con đường này trở nên êm, êm ái cho nó đừng có gây tổn hại với đôi chân. Rồi bây giờ đề nghị thế này, làm sao dùng cái loại da thú hay là dùng cái loại gì êm ái đó, thì bây giờ mình lót hết tất cả những con đường ở trong nước để cho mọi người dân, để cho vua, quan, triều thần tất cả đều đi trên những con đường êm ái đó thì khỏi bị xây xát và tổn thương cái chân. Thì ông vua ông đề nghị vậy, thì ông quan ông về ông suy nghĩ, ông nói tất cả những con đường trong nước mà mình đem da mình lót hết thì chắc là khó làm lắm. Cho nên sau cùng ông suy nghĩ ra cái cách thế này, ông chỉ cần tìm hai miếng da bằng với bàn chân của ông, ông cột chặt vô bàn chân của ông. Thì với cái bàn chân mà đã được cột chặt hai cái miếng da bằng với cái diện tích của bàn chân á, rồi khi mà ông đi đâu á thì dĩ nhiên nó là một cái khoảng cách giữa bàn chân của ông và với cái đường lởm chởm đó là có cái da nó lót ở dưới đó rồi. Thì đó là cái nguyên quỷ, đó là cái nguyên nhân đầu tiên mà chúng ta, cái nguồn gốc của đôi dép, đôi guốc của chúng ta đó. Thì như vậy khi mà ông quan ông câu lên ông vua, ông nói bây giờ thưa bệ hạ, không thể nào mà lót hết tất cả các con đường, chỉ cần bây giờ mình tìm một miếng da, hai miếng da bằng với cái bàn chân của mình cột chặt vào đó, thì mình đi đâu á, mình đi bất cứ trên con đường nào cũng như là mình đi trên con đường đã được lót da. Và như vậy đó thì quý Phật tử thấy cái việc lót da cả tất cả những con đường hay là tìm cho mình hai miếng da, cái nào dễ hơn? Dĩ nhiên chúng ta thấy ngay là tìm cho mình hai miếng da dễ hơn cái chuyện lót da tất cả con đường. Như vậy thì cũng giống như cái thí dụ về bụi tre đó, tức là chúng ta mong muốn cho tất cả cõi đời này trở nên tốt đẹp, trở nên êm, êm ái khó lắm, trở nên hết chông gai khó lắm. Chỉ làm sao cho bản thân của mình đó hết chông gai, bản thân của mình được êm ái thì tất cả những cái ở ngoài, cái môi trường bên ngoài cũng tự nhiên êm ái theo, cũng hết chông gai theo. Thì đó là cái điều mà chúng ta khẳng định một lần nữa để chúng ta thấy rằng có phương thức hay nhất để mà chúng ta tìm thấy sự bình an của tâm hồn, để chúng ta có thể diệt trừ những cái phiền não và đạt được những cái hạnh phúc đó, chỉ bằng cách chúng ta tự xét mình, rồi chúng ta khắc phục lấy những cái điều lỗi lầm nào đó, những cái gai góc nào đó của tự chính chúng ta, thì đó là một cái phương pháp thành diệu nhất đó. Nhiều khi đó chúng ta có những cái điều mà chúng ta quan hệ với môi trường bên ngoài, rồi không khéo chúng ta không có suy tư, không có phản tỉnh, thì chúng ta tự chúng ta đã tác động lên những cái điều mà mang lại những cái sự mất an ổn cho chính mình. Thường thường khi mà chúng ta có tiếp xúc với môi trường bên ngoài, với những cái đối tượng bên ngoài, thì cái phương tiện tiếp xúc nhiều nhất của chúng ta là lời nói. Lời nói. Cho nên khi mà chúng ta nói với những người xung quanh đó, thì nhiều khi do cái sự không khéo léo của chúng ta, thì chính chúng ta tạo cái nhân để mà phát sinh ra những cái phiền não. Mà người ta nói rằng khẩu nghiệp của chúng ta rất là nặng. Thường thường cái nặng nhất của chúng ta là khẩu nghiệp. Những cái hành động, hành vi của chúng ta cũng quan trọng, nhưng mà so với khẩu nghiệp thì nó không bằng. Cho nên khi mà chúng ta ở trong một cái môi trường đạo tràng, hoặc là trong cái sinh hoạt bình thường ở trong cuộc đời, và những cái biểu hiện của chúng ta về thân, những cái biểu hiện chúng ta qua lời nói, và nhất là lời nói, thì nó dễ gây nên những cái tác động, hoặc là nó đem đến an vui hạnh phúc cho mình, cho người, hoặc là nó mang đến những phiền não khổ đau cho mình, cho người. Cho nên cái điều đó chúng ta hết sức thận trọng. Mà nếu mà chúng ta thận trọng thì chúng ta cũng góp phần vào cái việc làm giảm bớt những cái phiền não khổ đau cho mình và cho người. Chúng ta thận trọng bằng cách nào? Đức Phật dạy khi mà chúng ta phát ngôn, tức là khi mà chúng ta muốn nói với ai điều gì, thì nếu mà chúng ta xét 5 điều này, thì khi mà chúng ta xét kỹ như vậy trước khi chúng ta nói, thì chúng ta sẽ làm giảm bớt rất nhiều những phiền não khổ đau cho mình và cho người. 5 điều phải cần phải xét trước khi nói là những điều gì? Thứ nhất á, là Đức Phật dạy chúng ta phải xét trước khi nói là chúng ta nói có đúng thời hay không. Nhiều khi thí dụ như chúng ta có một cái ý tốt, chúng ta muốn khuyên nhủ một người khác hướng về điều lành, điều thiện gì đó, nhưng mà cái điều ta khuyên nhủ như vậy đó, coi chừng nó có đúng thời hay không. Ta khuyên nhủ có phải riêng tư người đó, hay là ta khuyên nhủ một cách vụng về trước mặt những người khác, mặc dù những cái lời khuyên của chúng ta là tốt á, nhưng mà ta nói làm cho cái người được khuyên đó họ bị chạm tự ái, bị chạm thể diện. Cho nên mặc dù ta có ý tốt, ta nói những điều tốt, mà ta nói không đúng thời, không đúng lúc, thì cái điều đó nó cũng đưa đến cái tác động làm gây những cái phiền não khổ đau cho mình, cho người. Mặc dù chúng ta có ý tốt chứ không phải là không, ta ghi nhận cái ý tốt đó, nhưng mà chúng ta vụng về vì chúng ta không nói đúng thời, không nói đúng lúc. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, muốn nói một cái điều gì đó, trước hết phải xét coi có đúng thời hay không. Thì cái điều đó nhiều khi chúng ta không khéo thì chúng ta dễ phạm phải. Nhiều khi chúng ta có những quan hệ với bạn bè, hoặc là ngay cả những cái chuyện đối với con cháu chúng ta nữa, tức là tôi nói về những cái chuyện mà ta phải có những cái quyền hành, và những người nghe ông ta đó thì có cái sự trọng nể chúng ta, như là con cháu đối với chúng ta vậy. Nhưng mà trong những trường hợp mà có cái sự kính nể như vậy đó, kính mến như vậy đó, nếu mà chúng ta khuyên nhủ hoặc là chúng ta rầy la mà không đúng thời, không đúng lúc, trước những cái đứa bạn của con cháu chúng ta, trước mặt bạn bè của nó đông đảo, thì chưa chắc gì những cái điều người ta nói có thể thâm nhập vào tâm hồn nó được và đạt được cái kết quả mà ta mong muốn đâu. Cho nên cái điều đó rồi nhiều khi ta không xét mình và ta lại trách người, ta nói tại sao ta nói những cái điều phải, điều tốt, ta nói những cái điều đưa đến cái sự lợi ích mà nó không nghe, mà nó cứng đầu cứng cổ vân vân. Nhưng mà mình không tự xét rằng mình nói không đúng lúc đúng thời, thì như vậy khi mà chúng ta tự xét về phần đó đó, thì chúng ta cũng giảm thiểu đi ít nhiều những cái phiền não và đạt được những cái hạnh phúc, những cái kết quả mà cái lời nói hữu ích chúng ta đem lại. Cái điều thứ hai cần phải xét á, là Đức Phật dạy chúng ta phải xét trước khi nói. Ngoài cái việc đúng thời hay không đó, Đức Phật phải nói, chúng ta phải xét coi cái lời nói chúng ta có chân thật hay không, có chân thật hay không. Nhiều khi ta nói ra cái lời đó thì ta nghĩ rằng để hướng tới một mục đích nào đó, nhưng mà thật sự không phải là chân thật như vậy. Ví dụ như ta nghe một bà A nói xấu một bà B mà chưa tới tai bà B, tới tai ta trước cái đã. Bây giờ ta lại bà B, ta nói với cái mục đích là gì? Tôi cho bà hay để bà đề phòng bà A, bà nói xấu bà vậy đó. Nhưng mà có thể thật sự ta thương bà B để mà ta lại ta nói cho bà B không? Hay là ta nói để mà ta vì cái sự thỏa mãn quán ghét bà A, nói như vậy để cho bà B bà biết rằng bà A có ý xấu vậy đó, để mà bà có một cái phản ứng, để có một phải có một cái hành động gì đó cho ta hả dạ. Thì nhiều khi ta nói cái điều đó đó không có chân thật, là ta muốn đem lại lợi ích cho người, mà chính là để thỏa mãn cho ta thôi. Không phải ta nói gì ta thương bà B, chưa chắc là ta thương bà B, nhưng mà ta nói gì ta thù ghét bà A. Chứ còn nếu mà thật sự ta nghe cái câu chuyện bà A nói về bà B vậy đó, mà bà A thuộc về phe của ta, bà A là cái người người ta thương mến, người thường hay thân cận với ta, thì ta có đem đi học cho bà B nghe không? Không. Như vậy thì rõ ràng rằng ta nói cho bà B nghe vì ta ghét bà A, ta muốn cho bà B có một cái hành xử gì đó. Thì như vậy rõ ràng là ta không phải thương bà B mà ta nói cho bà B nghe biết. Như vậy thì cái điều mà ta nói vậy đó không phải là chân thật của lòng ta muốn cho người ta được hạnh phúc vì tình thương, mà thật sự ta muốn có cái chuyện nó xảy ra. Thì cái điều thứ hai Đức Phật dạy chúng ta là muốn tránh những cái phiền não xảy ra như vậy đó, thì chúng ta phải xét coi cái điều chúng ta nói nó có phát xuất từ cái lòng chân thật của mình hay không, hay là nhiều khi do cái sự thiên lệch của mình mà ta nói đi cái điều nó không có thành thật nữa. Cái điều thứ ba mà Phật dạy chúng ta cần phải xét, tức là chúng ta phải xét coi chúng ta nói cái điều đó có lợi ích hay không có lợi ích. Nhiều khi rõ ràng cũng như cái trường hợp ví dụ vừa rồi đó, ta nghe hai người nói xấu với nhau mà chưa có trực tiếp đến tai nhau, thì ta là kẻ trung gian, ta mang cái điều xấu của từ người này đó, ta nói cho người kia. Thì cái điều đó nó quả thật là, ví dụ như người này nói bao nhiêu lời, ta lại đằng kia ta cũng nói bấy nhiêu lời, ta nói không có sai lệch gì hết. Nhưng mà thật sự ta nghĩ coi, ta nói cái điều đó có lợi ích gì không? Có thể khi ta nói ra cái điều đó đó, làm cho có đối tượng khi nghe được câu chuyện, có thể sanh lên những phiền não, sanh lên những bực mình, sanh lên những tức tối, sanh lên những thù oán rồi trả đũa với nhau. Và đó là những mầm mống đưa đến sự sát phạt tranh đấu với nhau. Như vậy nhiều khi có những cái vấn đề mà Đức Phật nói rằng không phải tất cả sự thật ta đều nên nói. Dĩ nhiên Đức Phật cũng không cấm rằng tất cả sự thật ta đều không nên nói. Mà Đức Phật khẳng định cái điều này mà quý Phật tử cũng nên ghi nhận để mà chúng ta có một cái thái độ sống. Đức Phật nói rằng ta không nói rằng tất cả các sự thật đều nên nói. Ta cũng không nói rằng tất cả các sự thật đều không nên nói. Nhưng mà nếu có sự thật nào nói mà tăng trưởng những điều thiện và nó suy giảm những điều bất thiện thì ta nói rằng sự thật đó nên nói. Còn có những cái sự thật nào mà làm tăng trưởng những điều bất thiện, khi ta nói ra đó, ta làm tăng trưởng những điều bất thiện và ta làm tổn giảm những điều thiện, thì cái điều đó đó Đức Phật nói dù cho sự thật ta cũng không nên nói. Cho nên có một số sự thật ta cần nên nói và có một số sự thật ta không nên nói. Như vậy thì ta nói hay không đó là do ta suy xét coi cái việc ta nói có lợi ích hay không. Nếu nó làm tăng trưởng những điều thiện, là nó làm tổn giảm những điều bất thiện thì đó nên nói. Còn nếu nó làm tăng trưởng những điều bất thiện và làm tổn giảm những điều thiện thì đó không nên nói. Thì như vậy cái phần thứ ba ta xét trước khi ta nói là ta phải xét coi cái điều đó nó có lợi ích hay không có lợi ích. Lợi ích tức là tăng trưởng những điều thiện và tổn giảm những điều bất thiện. Cái điều thứ tư mà khi mà ta trước khi nói ta phải xét tới đó là ta nói với cái lời nhu nhuyến, ôn hòa, dịu dàng, hay ta nói với cái lời thô bạo. Nhiều khi cái điều ta nói vì lợi ích, cái điều ta nói nó hợp thời, cái điều ta nói là một cái điều chân thật, nhưng mà cái sự trình bày của chúng ta nó không có được nhẹ nhàng, êm ái, thì như vậy có thể cũng đưa đến, không khéo, đưa đến những cái phiền não phát sinh. Tôi có thường hay thí dụ với quý Phật tử đó, thí dụ như chúng ta thấy có một cái mặt đất khô, nứt nẻ và trắng, tức là cái mặt đất đó nó hoàn toàn nó sẵn sàng để mà nó hút nước, nó sẵn sàng nó khát nước, nó sẵn sàng nó tiếp nhận để mà nó hút nước. Nghĩa là một cái mặt đất khô rắn như vậy đó, khô rắn đến độ nó trắng đi và nó nứt nẻ, thì với cái mặt đất như vậy đó, nó sẵn sàng để nó hút nước. Nhưng mà nếu mà chúng ta chế nước nhẹ nhẹ xuống đó, thì chế bao nhiêu nó cũng hút hết bao nhiêu. Nhưng mà nếu ta cầm một cái gáo nước mà ta từ trên cao á mà ta tạt xuống mạnh, thì cái việc đầu tiên mà quý Phật tự thấy cái tự nhiên nó sẽ phát sinh ra cái điều gì, tức là ta thấy cái mặt đất mà nó đang thiếu nước kia đó, nó sẵn sàng hắt trở lại những cái giọt nước mà nó tiếp nhận đầu tiên. Nghĩa là khi mà chúng ta dơ cao mà chúng ta tạt nước xuống á, thì nước nó dâng trở lên, dâng trở lên rồi sau đó còn bao nhiêu nó động lại đó nó mới hút thôi. Như vậy thì rõ ràng là nếu một người nào mà sẵn sàng để nghe những cái lời, tiếp nhận những điều hay, giống như người ta khao khát, như là cái chuyện mà mặt đất nó khát nước vậy đó. Nếu mà có một người nào đó khao khát những cái điều thiện, điều hay, điều tốt, mà nếu ta nói những điều thiện, điều hay, điều tốt đó, nói với một cái giọng điệu vụng về, đến độ người ta dùng những cái lời thô bạo, những cái lời mạnh mẽ, gai gắt, thì như vậy đó, thì dù cho những cái điều đó nó đưa đến lợi ích gì đi nữa, người ta nghe cũng không vô. Và dĩ nhiên người ta hắt trở lại cho mình những lời đó. Do đó chúng ta thấy đối với những người bạn chung quanh môi trường chúng ta, hay đối với những con cháu, em cháu trong nhà chúng ta cũng vậy. Khi ta nói cái điều nào ta mong muốn cho người đó được hạnh phúc, mà ta phải dùng cái ngôn từ cho nó nhẹ nhàng, ôn hòa, để cho có thể đi thẳng vào trong tâm hồn của người đó. Và như vậy thì điều đó mới lợi ích, và nó phát sinh ra những hạnh phúc chứ không phải là những phiền não. Cho nên điều thứ tư là ta phải xét coi ta nói với lời dịu dàng, nhẹ nhàng, hay là ta nói với lời thô bạo. Và trong kinh Bổn Sanh, Đức Phật cũng có một cái thí dụ để người ta thấy tác dụng của lời nói thô bạo hay là nhẹ nhàng rất là quan trọng. Có một cái, ngày xưa có một cái anh chàng đó có một cái con bò, con trâu gì đó, tức là con vật nó kéo, nó có một cái sức mạnh phi thường, vượt hẳn hơn những con vật khác. Cho nên chính vì cái sự đặc biệt phi thường này, cho nên ảnh có một cái cuộc đánh cá với những người khác. Những người khác thì người ta nghĩ rằng con bò này nó không có sức mạnh như vậy, nhưng mà ảnh biết, ảnh nuôi con bò này thì ảnh biết rằng con bò này nó có cái sức mạnh phi thường, nó bằng gấp nhiều lần những con bò khác, có thể gấp 10 lần những con bò khác. Cho nên ảnh đánh cuộc với một người khác, thì hai người đánh cuộc với nhau là có những cái cổ xe. Thường thường một con bò nó chỉ kéo được, trung bình là kéo được một cái cổ xe thôi. Thì bây giờ ảnh chất chừng khoảng 7-8 cổ xe, là gần 10 cổ xe. Thì ảnh nói rằng con bò của ảnh có thể kéo được cỡ gần 10 cổ xe như vậy. Thì những người khác á, người ta không tin là con bò nó có sức mạnh như vậy, cho nên ta đánh cuộc với anh. Nếu mà đánh cuộc với một món tiền lớn, nếu mà con bò của anh mà kéo được á, thì anh sẽ thắng cuộc và anh sẽ hưởng được một món tiền to. Còn ngược lại á, thì anh phải trả cho người ta một món tiền to. Thì sau khi cái cuộc nó được cam kết với nhau rồi đó, thì người ta, liên kết những cái chiếc xe lại, cả chục chiếc xe như vậy, ta cột chặt lại, rồi người ta chỉ cho một con bò đó tra cái ách vô để mà nó kéo. Thì sửa soạn khi mà cái cuộc đó nó bắt đầu á, thì anh lại kế trên bên con bò, anh nói với con bò một câu, tức là anh thúc con bò đi mà. Anh ơi, con bò chết đâm, kéo đi con bò chết đâm. Thì con bò đó, nó nghe cái câu vậy đó, không có êm ái chút nào, cho nên nó rụng trí. Giống như mình nghe một câu nào mà không vừa tai mình thì tự nhiên mình mất phấn khởi. Cho nên chính vì mất phấn khởi như vậy đó mà con bò nó tự nhiên nó yếu sức đi. Và dù cho nó ráng mấy, nó cũng kéo cái 10 cổ xe nó không có nhúc nhích, không có lai động. Và cái kỳ đánh cuộc đó rồi anh thua người ta. Mà bình thường thì anh thấy rằng nó có thể kéo được cái lượng này, cái sức nặng này, nhưng mà sao bữa nay nó kéo không nổi. Thì kỳ đó anh thua, anh về. Nhưng mà đây là cái thời mà Đức Phật nói cái những cái kiếp về trước, tức là con bò nó vẫn có thể nói được tiếng người, những cái hồi thở xa xưa. Cho nên sau đó anh về, anh trách con bò. Anh nói sao bình thường mày giỏi quá, mạnh quá, mà sao đến đợi đến đánh cuộc rồi yếu xìu vậy, không có giúp chủ để mà thắng cuộc gì hết. Con bò nó mới than thở, nói Tại chủ nhân nói với tôi cái câu mà tôi mất tinh thần, tôi rụng trí hết trơn, thành ra tôi yếu xìu và tôi kéo nổi. Phải ngài nói câu nào cho nó gây phấn khởi tôi thì tôi kéo mới nổi. Thôi giờ để ngài đánh cuộc lại lần nữa đi, rồi ngài đừng có nói tôi vậy. Tôi nói vậy sao mà tôi mất tinh thần hết trơn à? Ngài nói cái câu nào cho tôi êm ái chút á, cho tôi phấn khởi chút á thì tôi mới kéo nổi. Thì cái lần sau cái ảnh đánh cuộc trở lại cũng với cái cuộc đó, mà dĩ nhiên cái người kia thấy anh thua một lần rồi thì vậy người kia dễ chấp nhận. Và đánh cuộc lần sau này lại là cuộc nó, cái tiền đặt ra để đánh cuộc nó là hơn hẳn gấp mấy lần của kỳ trước. Nhưng mà cái người kia đã thắng được một lần, cho nên hy vọng thắng thêm lần nữa, người ta dễ chấp nhận cái điều kiện của cái đánh cuộc. Rồi khi cũng cái việc đó, sự việc đó xảy ra giống y như lần trước. Nhưng mà lần này khi mà anh thúc con bò đi đó, thì anh lại kế bên con đường, con bò anh nói như thế này: hỡi con thân yêu, hãy ráng sức kéo cho ta được thắng cuộc. Thì con bò nó nghe khuyến khích như vậy đó, nó phấn khởi trong lòng, nó ráng hết sức. Và với cái sự phấn khởi của tâm của nó đó, nó kéo được 10 cỗ xe di chuyển. Và với cái sự thành công của nó đó, thì ảnh thắng cuộc để mà có thể bù đắp lại những cái lần thất cuộc trước. Thì như vậy trong kinh Bổn Sanh là Đức Phật nói về tiền thân của Đức Phật, để chúng ta thấy rằng cái lời nói gây tác động rất là mạnh mẽ. Nếu mà cũng một người nào đó mà nếu ông ta nói cái lời nó thô lỗ, nó không có êm ái, nó không có đi thẳng vào tâm hồn người ta, thì những cái ý chí, những nghị lực và những cái sức mạnh của trong cái tâm hồn của con người ta tự nhiên nó xuống đi, nó suy giảm đi. Và như vậy thì những cái sự nỗ lực, những cái sự đóng góp của người ta tự nhiên nó phải sụt giảm thôi. Ngược lại, nếu với những cái lời khuyến khích thích đáng thì chúng ta có thể nâng những cái năng lực của con người, và dĩ nhiên nó sẽ có những cái thành tựu tốt đẹp đáng kể. Và như vậy để chúng ta thấy rằng cái lời nói nhu nhuyến và thô bạo rất là có ảnh hưởng tác động đến môi trường xung quanh. Và dĩ nhiên khi mà chúng ta tạo ra những cái tác động tốt đối với môi trường xung quanh thì cái phản ứng ngược lại, tức là môi trường xung quanh cũng phản ứng tốt lại với ta. Và dĩ nhiên nếu mà chúng ta có cái tác động không tốt với môi trường xung quanh thì nó cũng có tác động không tốt đối với chúng ta lại. Đó là cái quy luật tự nhiên. Thì cái điều đó là cái điều thứ tư mà Phật dạy chúng ta cần phải quán xét khi mà chúng ta trước khi nói. Và cái điều thứ năm thì Đức Phật dạy chúng ta rất là quan trọng. Điều này chúng ta phải có một cái mức độ tu tập thâm sâu một chút, chúng ta mới kiểm soát được điều này trước khi chúng ta nói. Tức là Đức Phật dạy chúng ta trước khi nói đó, chúng ta ngoài sự kiểm soát rằng chúng ta nói có đúng thời, đúng lúc hay không là một, chúng ta nói có chân thật hay không, chúng ta nói có lợi ích hay không, chúng ta nói với cái lời nhẹ nhàng hay thô bạo, tức là bốn cái điều cần phải quán xét. Thì cái điều thứ năm này Đức Phật dạy chúng ta trước khi nói là chúng ta phải quán xét xem chúng ta phát xuất những cái lời nói này bằng một động cơ từ tâm từ hay tâm sân. Tâm từ tức là tâm mát mẻ, êm dịu, nhẹ nhàng, phát xuất từ tình thương, mong muốn cho mọi người đều được an lạc, hạnh phúc. Còn tâm sân ngược lại, tức là mình muốn làm sao cho nó thỏa mãn cá nhân của mình, dù cho đau khổ đến mọi người, mình cũng không nghĩ đến. Như vậy thì cái tâm từ và tâm sân này nè, đó là hai cái tâm chống trái nhau, giống như ánh sáng và bóng tối. Nơi nào có ánh sáng thì không có bóng tối, bóng tối phải lui. Và ngược lại, nơi nào có bóng tối thì ánh sáng không có mặt. Như vậy khi nào chúng ta có tâm từ, tức là chúng ta không có tâm sân. Và ngược lại, nếu mà chúng ta bị tác động bởi tâm sân thì chúng ta không có tâm từ. Cái điều này đó là cái điều mà chúng ta cần phải lưu tâm khi mà chúng ta có cái quan hệ với môi trường bên ngoài, về cái môi trường bạn đạo của chúng ta nói riêng và cái môi trường ngoài xã hội chúng ta sống nói chung. Bây giờ tôi nói về cái quan hệ của môi trường chúng ta sống, tức là người ta quan hệ đối với con em chúng ta. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng á, chúng ta có những sự dạy dỗ, giáo huấn nó vì lòng thương, vì cái lòng mà ta muốn cho nó được trở nên tốt đẹp, ta muốn mang lại hạnh phúc cho nó. Như vậy đó, thường thường vì thương nó ta mới giáo dục, vì thương nó ta mới dạy dỗ. Nhưng mà coi chừng á, có những cái hành động, có những cái điều mà ta tác động đến các em cháu của chúng ta đó, mà ta tác động bằng tâm sân chứ không phải bằng tâm từ. Mà khi mà tâm sân xuất hiện thì cũng như tôi nói vừa rồi giữa anh, cũng nơi nói về ánh sáng và bóng tối á, nơi nào có tình thương thì nơi đó không có cái sự sân hận nóng nảy. Và ngược lại, nơi nào có sự sân hận nóng nảy thì nơi đó không có tình thương. Nhiều khi ta dạy dỗ các em cháu chúng ta, hoặc là nhiều khi chúng ta đánh đòn đó để mong muốn nó trở nên tốt hơn, nhưng mà trong khi chúng ta giáo huấn nó, ta xét kỹ. Bây giờ sau khi quý Phật tử cúng hội hôm nay đã về, trưa chiều mai mốt gì đó, khi ta rầy dạy em cháu chúng ta kiểm soát lại coi, kiểm soát lại ta đương giận hay không, ta có đương bực mình hay không. Nếu ta đang giận, đang bực mình, tức là những cái điều ta nói ra, những cái hành động ta tác động đến với em cháu chúng ta đó, đều phát nguồn từ tâm sân hết đó. Mà tâm sân tức là cái tâm buồn phiền, bực tức, oán hận, mà không phải là thương yêu. Như vậy rõ ràng khi ta nói lời đó không phải vì thương nó mà ta nói, ta đánh đòn nó không phải vì ta thương mà ta đánh. Cho nên khi mà ta dạy dỗ giáo dục nó đó, thì ta phải xét kỹ cái điều đó. Mà từ trước tới giờ nó không khéo á, thì chúng ta đem đến cho nó không phải bằng tình thương, mà đem đến bằng nó bằng sự sân hận. Như vậy rõ ràng vì ta muốn thỏa mãn lòng sân giận của mình cho nên ta mới đánh nó. Vì ta muốn thỏa mãn cái lòng sân giận bực bội của mình cho nên ta mới nói ra cái lời như vậy. Mà như vậy rõ ràng ta đem đến cho nó sự sân giận, thì làm sao mà có thể nhờ chúng ta muốn đón nhận cái sự thương yêu và dâng lời của nó được. Bao giờ cái sự sân giận cũng đưa đến những cái tác động, nó tương đương, nó tương ứng với sự sân giận, tức là đưa đến cái phản ứng không tốt. Như vậy thì rõ ràng không phải do nó cứng đầu, không phải do các cái em cháu chúng ta, những người xung quanh mà nó xấu, không phải vậy. Nhưng mà coi chừng á, vì cái sự tác động của chúng ta mà làm cho đối tượng trở nên xấu đi. Đó là do chúng ta đem ban rải cho họ những cái tâm sân, tức là không có tình thương, không có mát mẻ. Cái điều này quý Phật tử về kiểm soát lại, nhất là đối với em cháu của mình khi chúng ta đánh đòn đó. Cho nên mai mốt có giáo dục á, dù cho chúng ta phải đánh đòn nó cho nó ghi nhớ để nó chừa bỏ những cái điều nào không tốt, thì cũng nhớ rằng khi dở cái roi lên, ta phải biết rằng ta đang giận hay ta đang không giận. Nếu ta đang giận thì ngay lúc đó theo cái sự phản tỉnh mà Đức Phật dạy ngài La Hầu La, thì ta phải sao? Ta phải quăng cây roi đi. Bởi vì lúc này ta đang giận, ta không thể hạ cái roi xuống được. Thì biết như vậy đó, thì chúng ta với cái sự giáo dục như vậy thì chúng ta sẽ mang cái tình thương đến. Và dĩ nhiên cái tình thương đến đâu thì hạnh phúc sẽ đến đó. Đó là tôi nói cái điều đầu tiên để mà mình có thể thoát những cái phiền não khổ đau, là do mình dùng phương pháp phản tỉnh, tự xét lại mình. Và cái điều thứ hai để mà chúng ta quán xét, để mà chúng ta có thể thanh lọc những cái phiền não trong tâm hồn của chúng ta đó, bằng cách là chúng ta quán về nhân quả. Thường thường thì nghe trong đạo Phật nghe nói nhân quả thì ai cũng tin, là Phật tử chúng ta thì ai cũng biết rằng làm lành gặp lành, làm ác thì gặp ác. Nhưng mà tin sâu nhân quả thì không có mấy người tin sâu. Vì nếu mà tin sâu nhân quả thì phải tin như thế này: bất cứ một cái hoàn cảnh nào nó đang xảy ra trong hiện tại của chúng ta, thì cái hoàn cảnh đó đó, cái vấn đề đó đó, nó đều có một cái nguyên nhân từ trước. Chứ không có cái việc gì mà khi không nó xảy ra, khi không nó đến. Thì như vậy đó, nếu mà chúng ta trong một cách nôm na mà chúng ta nghĩ rằng không có việc gì khi không mà nó xảy ra, như vậy thì người ta đã tin sâu về phần nhân. Việc gì cũng vậy, hoàn cảnh gì cũng vậy, đều có một nguyên nhân từ trước. Cái đó gọi là tin sâu về phần nhân. Và tin sâu về phần quả là khi ta làm một điều gì, khi ta nói một điều gì, khi ta nghĩ một điều gì trong hiện tại, tức là ta đã tạo ra một cái tác động. Như vậy chắc chắn rằng sẽ có đưa đến một cái kết quả tất nhiên tương ứng theo cái tác động đó. Và không bao giờ làm rồi thôi, không bao giờ nói rồi thôi, và không bao giờ nghĩ rồi thôi. Luôn luôn làm, nói, nghĩ đều có cái tác động để tạo ra một cái kết quả, mà không sớm thì muộn, không mau thì lâu, chắc chắn nó sẽ đến với chúng ta. Nếu như vậy đó thì gọi là tin sâu về phần quả. Bây giờ nội cái chuyện mà chúng ta tin sâu về phần nhân thôi, cái hoàn cảnh mà người ta đưa đến với mình nhiều khi nó trái ý nghịch lòng, nó không có làm cho mình vui vẻ hoan hỷ, không có làm cho mình được hạnh phúc, thì bây giờ mình trách ai đây? Mình phải trách hoàn cảnh bên ngoài hay mình trách mình? Trở lại cái chuyện bụi tre gai thì mình phải trách những cây gai của mình. Như vậy thì rõ ràng là chúng ta đã tạo một cái nhân gì đó ở trước đây. Nếu chúng ta tin sâu vào nhân quả thì ta biết rằng, hoặc là do cái vụng về gì đó của mình trong hiện tại, mình nói cái lời gì đó để cho người ta buồn, người ta giận, rồi người ta tác động lại mình đây. Hoặc là nếu mình kiểm soát, mình không có làm cái điều gì trong hiện tại hết, hoàn toàn là mình không làm điều gì hết, thì cái việc nó xảy ra đây cũng không phải là khi không nó đến, mà phải do một cái nhân nào đó mà ta quên mất đi trong quá khứ. Có thể trong quá khứ đây là những năm tháng trước đây trong cuộc đời của chúng ta, hoặc trong quá khứ đây là những cái điều đã xảy ra trong những kiếp trước của mình. Cho nên cái quá khứ như vậy không thể nào ta ghi nhớ hết, mà ta biết một cách khẳng định. Nếu ta tin sâu về nhân thì ta biết khẳng định rằng điều này ta đã tạo ra một cái nguyên nhân từ trước, không biết lúc nào, trong đời sống hiện tại hay trong đời sống trong quá khứ, nhưng cái điều nó xảy đến cho chúng ta là do chúng ta đã có gieo nhân. Nếu mà chúng ta nghĩ được điều đó, tức là ta quán về nhân quả một cách sâu xa như vậy, thì như vậy ta thấy rằng cái trách nhiệm của sự việc, trách nhiệm của hoàn cảnh, của vấn đề không phải do ở những người khác, do ở những đối tượng xung quanh của môi trường, mà do chính chúng ta. chính chúng ta đã tạo nhân, và bây giờ đến quả với mình. Mình tạo ra thì mình phải ráng chịu chứ sao. Khi mà người ta, nếu mà người ta nghĩ rằng người khác đem lại cho ta đó, thì ta không có cái khả năng để mà ráng chịu. Tại vì người ta sẽ dễ trách móc người khác, rồi mình không có cái sự cố gắng nhẫn nại để mình chịu đựng. Nhưng mà ta nghĩ rằng cái này là do ta tạo ra, cái này không phải là do tự dưng khi không mà người khác đem đến, mà cái này do mình, do trách nhiệm của mình. Như vậy rõ ràng của mình thì mình chịu một cách dễ dàng. Nhưng mà thường thường á, tại sao mà chúng ta hay đổ thừa hoàn cảnh ở bên ngoài? Cái này là do nhiều đời chúng ta bị quân tập, bị dạy dỗ. Tôi nói bị dạy dỗ tức là không phải được dạy dỗ. Bởi vì chúng ta nhiều khi đó, trong cái sự giáo dục con em chúng ta hồi còn nhỏ đó, chúng ta vô tình tạo cho nó những cái tư tưởng nó sai lệch về cái chiều hướng nhận định trách nhiệm của mình. Ví dụ như ta có một cái đứa em cháu nào đó, rồi cái nó đi nó mới chừng 3-4 tuổi thôi, nó đi lẩm đẩm, rồi cái nó dấp cục đá nó té, hay nó dấp cái ngạch cửa nó té, cái mình nói sao? Nó khóc đi, nó khóc nó té rồi nó đau rồi đầu gối chảy máu, rồi mình muốn an ủi nó, mình muốn dỗ dành nó, mình nói sao? Chết cái ngạch cửa này à, mày làm cho em tao té, mày làm cho con tao té. Rõ ràng là mình dỗ cái ngạch cửa một cái bóp, cái mình đổ thừa tại cái ngạch cửa này mà con mình nó mới té. Như vậy để làm chi? Để mình dỗ dành nó cho nó hết khóc. Nhưng mà từ những cái giáo dục cái kiểu như vậy đó, nó ăn sâu vào trong đầu óc của nó, cho nên những đứa trẻ như vậy đó, nó không bao giờ dám nhận lãnh trách nhiệm của mình, nó không bao giờ dám nhận lỗi của nó, mà nó sẽ đổ lỗi những hoàn cảnh xung quanh. Để làm chi? Để nó không có bị lỗi, để nó không có bị xấu hổ, để nó thấy rằng nó ngon lành. Cho nên chính vì vậy đó mà chúng ta đã giáo dục một cách sai lạc. Rồi chính chúng ta trong nhiều đời chúng ta cũng bị giáo dục cái kiểu như vậy. Cho nên ngay cả những cái chuyện rõ ràng là tại mình mà mình cũng không thèm nhận trách nhiệm. Vì cái nhận đó đó làm cho mình cảm thấy hổ thẹn, mình cảm thấy mình yếu đuối, mình cảm thấy mình hèn kém. Cho nên mình cũng kiếm người này, kiếm người kia, kiếm hoàn cảnh này, kiếm hoàn cảnh nọ để mình đổ thừa. Đổ thừa để cho ta trong sạch, đổ thừa để cho ta tốt đẹp, ta ngon lành. Thì chính vì cái thái độ đó mà trong cái hoàn cảnh xung quanh, môi trường ta sống, ta thường hay áp dụng cái trạng thái tâm hồn đó để xử sự. Và chính cái xử sự đó làm cho chúng ta bị những cái bị vuốt mắt của cuộc đời nó tác động lại. Cho nên bây giờ ngược lại, muốn giải tỏa những cái đó đó thì chúng ta cũng phải có cái gan, có cái can đảm là nhận trách nhiệm của mình. Những cái việc gì nó xảy đến cho mình đó thì do chính mình tạo nhân ra, hoặc là trong nhân cái hiện tại mình có những cái điều gì sai lầm đó đưa đến cái kết quả xấu ngay trong hiện tại. Hoặc nếu trong hiện tại sau khi mình phản tỉnh mà mình thấy hoàn toàn mình không có cái lỗi gì hết, mà cái này ít có lắm, mà giả sử như có trường hợp lý tưởng như vậy đi, thì mình cũng biết rằng cái việc này cũng do mình có cái trách nhiệm trong quá khứ nào đó mà mình quên mất đi cái nhân mà mình đã tạo ra. Nhưng chắc chắn có kết quả, tức là có nhân trước. Thì nếu mà tin sâu vào nhân quả như vậy, với cái sự nhận trách nhiệm của mình như vậy đó, chúng ta sẽ không có đổ thừa cho hoàn cảnh, cho đối tượng bên ngoài. Và nhờ cái sự không đổ thừa này, nhờ cái sự nhận lãnh trách nhiệm này mà chúng ta có một cái khả năng chịu đựng, kham nhẫn nó tăng lên, để mà chúng ta có thể nhẫn nại vượt qua những cái phiền não nó đang đến với chúng ta. Đó là vì dùng cái quán sâu về nhân quả để mà chúng ta có cái giải tỏa những cái phiền não của trong tâm hồn. Hơn nữa chúng ta còn quán xét về nhân duyên. Thí dụ như có một cái nhân nào đó với những cái duyên tác động sai khác thì nó đưa đến kết quả sai khác, mà bản thân chúng ta và những người xung quanh chúng ta không bao giờ có những người hoàn toàn tốt và những người hoàn toàn xấu. Ai cũng có một cái số những cái đức tính tốt và có một số những đức tính xấu. Cho nên nếu mà chúng ta khéo tạo nên những cái nhân duyên phù hợp và thuận lợi thì những cái đức tính tốt, những cái kho tàng tính tốt của con người, của ta và của người nó được khai thác. Và như vậy thì người đó trở nên tốt và ta cũng trở nên tốt. Ngược lại nếu mà ta không khéo, ta tác động những cái nhân duyên nào đưa đến những nghịch duyên, làm cho những cái đức tính xấu nó có cơ hội nó khơi dậy, nó khởi lên, thì như vậy đó thì ai cũng có một cái kho tàng đức tính tốt và có một cái hầm những tật xấu. Mà nếu mà ta không khéo tạo nên những cái duyên tác động đó, ta khiêu gợi lên những cái tính xấu, có những cái duyên mà tạo nên cái làm cho cái hầm tật xấu người ta nó khơi dậy đó, thì ta làm cho người xấu mà ta cũng xấu. Cho nên ta tin về cái thuyết nhân duyên để luôn luôn ta tạo, có trong qua cái hành động của mình, qua cái lời nói của mình, qua cái ý tưởng của mình, làm thế nào mình tạo cái duyên tốt cho những người xung quanh để mà chúng ta có những cái sự khai thác, những cái kho tàng về tính tốt của họ. Và như vậy thì xung quanh chúng ta toàn là những cái người mà sẽ đối xử với chúng ta rất là tốt đẹp, vì chúng ta biết khai thác cái kho tàng đó. Đó là do chúng ta quán xét về cái nhân duyên, tạo những điều kiện để cho những cái đức tính tốt của những người xung quanh, của môi trường của chúng ta được khởi phát vậy, thì chính chúng ta cũng được hưởng cái hạnh phúc của những đức tính tốt đó. Hơn nữa, chúng ta biết về cái nhân duyên á, thì cái hội chúng mà tốt á, thì cũng do những cái cá nhân tốt, hội chúng mà xấu thì cũng do những cái cá nhân xấu. Cho nên ở trong cái Phật giáo có cái cộng nghiệp, cái thuyết cộng nghiệp là do những cái nghiệp của chúng sanh mà tạo nên những cái hoàn cảnh của môi trường. Cho nên nếu mà chúng ta ở trong một cái hội chúng nào mà chúng ta cảm thấy bực mình, khổ sở, hội chúng chúng ta có những cái chuyện gút mắt, thì ta biết rằng ta cũng đóng góp một cái gút mắt ở trong cái hội chúng đó. Nghĩa là hội chúng của chúng ta thì chúng ta có trách nhiệm thôi. Chúng ta cũng có trách nhiệm của hội chúng của chúng ta. Nếu mà chúng ta thay đổi một cái duyên nào đó từ xấu trở nên tốt, thì hội chúng chúng ta sẽ tốt một phần, sẽ tốt lên một phần. Nếu mà nhiều người, tất cả mỗi người đều chuyển từ cái xấu tới cái tốt, thì hội chúng sẽ chuyển từ hội chúng xấu đến hội chúng tốt. Cho nên cái duyên này rất là quan trọng. Ta nghĩ về cái duyên này, cho nên ta chỉ cần thay đổi về phần của chúng ta. Và nếu mà chúng ta có thể cổ võ động viên những người khác cũng thay đổi nữa, thì chính những thay đổi của từng cá nhân đó, nó sẽ đưa đến thay đổi của tập thể. Và như vậy ta muốn biến cái xã hội, nhiều khi mình suy nghĩ như thế này, muốn biến cái xã hội này trở nên tốt đẹp hạnh phúc, muốn biến cái hội chúng này trở nên tuyệt hảo, tuyệt vời, nó êm đẹp với nhau, hòa thuận, thuận thảo, hay là nó đưa đến những cái hạnh phúc, thì muốn biến đổi như vậy chỉ có cách duy nhất là biến đổi từng cá nhân ở trong hội chúng đó, từng cá nhân ở trong tập thể đó, từng cá nhân ở trong xã hội đó. Vì vì tất cả cá nhân đều góp một cái phần duyên để cho thành tựu nên cái kết quả chung của tập thể. Do đó ta biết về cái thuyết nhân duyên như vậy đó, để mà chúng ta nỗ lực kiện toàn về cá nhân của mình và động viên để cho cái sự kiện toàn đó nó lây lan được, nhân lên cho tất cả những cái cá nhân khác, thành thử ra chúng ta có thể chuyển hóa được cả tập thể. Đó là cái cách để chúng ta tránh được những cái phiền não khổ đau ở trong tập thể. Cái kế tiếp để mà chúng ta quán xét, để mà chúng ta vượt qua những cái khổ đau phiền não, tức là chúng ta quán về từ bi. Khi có một đối tượng nào đó ở bên ngoài tác động làm chúng ta cảm thấy khổ đau, trái ý, nghịch lòng, thì chúng ta biết rằng những cái người mà tác động những cái nhân như vậy đó, những cái người đó là gieo những nhân bất thiện, gieo những nhân xấu. Thì như vậy với những cái nhân mà họ đã gây ra, theo cái luật nhân quả mà ta biết rằng không có chuyện gì làm rồi thôi, nói rồi thôi, nghĩ rồi thôi. Cho nên những cái người mà vô tình á, do vì cái sự kém hiểu biết, do vì cái sự không sáng suốt mà họ tác động gây ra những cái phiền não khổ đau đến như chúng ta, đến cho bản thân mình, thì mình phải biết rằng những người đó đã tạo ra một cái nhân bất lành về phần họ. Dĩ nhiên hiện tại họ đưa đến những cái điều phiền não cho mình đó, nhưng mà mình quán xét ngược về phần họ thì mình thấy rằng họ đang tạo cái nhân bất lành. Và như vậy trong tương lai không lâu thì mau, không có nhanh thì chậm, chắc chắn rằng họ sẽ gặt hái những cái kết quả tương xứng cho việc làm đó. Cho nên khi chúng ta nghĩ tới điều đó, chúng ta thương hại, chúng ta thấy xót thương cho họ rằng họ tạo một cái điều không tốt rồi họ sẽ phải gặt hái những cái kết quả không tốt chắc chắn chờ đợi họ, chứ không thể nào tránh khỏi. Do suy tưởng như vậy, do thương xót như vậy mà cái lòng tình thương, cái tâm từ bi chúng ta khởi lên. Và cũng như tôi nói, ta sẽ nhẹ đi tất cả những cái phiền não chất chứa. Thì đó là cách dùng cái quán từ bi để mà chúng ta cởi những cái phiền não. Còn những cái người, nếu mà Phật tử nào mà tu về tịnh độ, tức là mong cầu giảng sanh để mà được giải thoát cái sinh tử trong hiện đời, nếu mà những vị nào không tu tịnh độ thì thôi á, nhưng mà nếu tu tịnh độ thì khi những cái phiền não cuộc đời tới, mình phải suy tư thế nào. Mình phải suy tư rằng cái cõi thế gian này là nó, thường thường mình tu tịnh độ thì luôn luôn có cái tâm niệm thế gian này nó tạm thôi, nó giả thôi, mình tạm sống mấy mươi năm rồi mình cũng về cực lạc. Thì đây là một cái cõi để mình tạo cái phương tiện, mình tạo điều kiện để mình được giảng sanh. Thì giờ mình chỉ sợ sống tạm mấy mươi năm nữa thì cái quê hương chánh thức của mình, cái nơi an ổn nhất của mình đó là cõi cực lạc. Mình ở đây không lâu, nếu mà ta quán xét ta ở đây rất là lâu á, thì cái sự chịu đựng ta chắc là chịu đựng nổi. Nhưng mà ta quán xét thời gian nó nhanh lắm, vô thường nó nhanh, ta ở đây không mấy mươi năm nữa, có thể trong mấy tháng nữa, có thể trong mấy ngày nữa, bởi vì vô thường không hẹn được, thì ta cũng về cực lạc rồi, không phải ở đây đâu. Do cái quán xét về vô thường nhanh chóng như vậy mà chúng ta có thể cởi bớt đi những cái phiền não chất chứa trong nội tâm chúng ta. Và nếu mà càng có nhiều cái phiền não tác động bên ngoài chúng ta, thì thêm một cái điều nữa để chúng ta quán xét, cũng như tôi cũng nói về những cái điều mà chúng ta cần phải tu tập về pháp môn tịnh độ, tức là chúng ta có hai cái hạnh gọi là hân nguyện và yểm ly. Hân tức là vui, nguyện tức là cầu, yểm tức là chệch chán, mà ly tức là lìa. Vậy thì hân tịnh yểm ly tức là vui cầu và chán lìa. Vui cầu đây tức là vui cầu miền cực lạc với những cái thắng duyên, giúp cho chúng ta tu tập để mà chúng ta hướng tới sự thành tựu hạnh phúc, an lạc của sự giải thoát. Còn cái yểm ly tức là ta quán xét để ta nhàm chán cái cõi ta bà này. Nhưng mà nếu mà trong hiện tại mà chúng ta gặp những cái hoàn cảnh nó trái ngang, những cái điều mà chúng ta trái ý nghịch lòng làm chúng ta khổ sở trong hiện tại, thì đó là một cái nhân tố rất là tốt đẹp, những cái cơ hội để ta quán xét, ta nhàm chán để ta lìa xa. Thì nhờ cái sức mạnh nhàm chán ta mạnh mẽ thì không có cái gì ở trên đời nào mà ràng buộc chúng ta được hết. Mà chúng ta biết rằng sở dĩ mà chúng ta bị luân hồi là tại vì do cái tâm niệm tham đắm thế gian của chúng ta, cột chúng ta nó trói chúng ta vào đây. Và nếu mà chúng ta càng gặp những cái khổ đau phiền não trên thế gian này thì chính nhờ cái đó đó, nhờ cái đó đó nó làm chúng ta chán lìa đi, và nó sẽ làm giảm đi những cái sự trói cột của cái sự tham đắm chúng ta vào thế gian này. Và cái đó chỉ là một điều lợi cho con đường giải thoát của chúng ta mà thôi. Như vậy thì khi gặp những cái phiền não khổ đau trên cõi đời này tác động chúng ta, những chúng ta biết khéo quán xét suy tư để mà biến đổi nó trở thành một cái động lực để mà chúng ta xa rời, không còn tham biến thế gian, thì chính là chúng ta chuyển quả mà thành lợi. Thì đó là cái điều rất là tốt và rất là cần thiết cho người tu về tịnh độ. Ngoài những cái phương thức để mà quán xét như vậy đó, chúng ta còn phải có những cái phương thức để mà quán xét về cái nghiệp tánh của chúng sanh. Thực tế thì chúng ta thấy ngay cả bản thân chúng ta vẫn có những cái điều nó chưa được hoàn toàn là thiện lành tốt đẹp. Mình cũng đang tu tập để mà mình tạo ra dần những cái tốt mình chưa có, và mình khắc phục để mà mình trừ diệt đi những cái xấu mà mình đã có sẵn rồi. Thì những người bạn xung quanh chúng ta, những người sống trong môi trường xã hội xung quanh chúng ta cũng đang trên đường đi như chúng ta. Nghĩa là không bao giờ có những người hoàn toàn tốt và có những người hoàn toàn xấu trên thế gian này. Những người hoàn toàn tốt đó, nếu mà có thì có được Đức Phật thôi. Chứ còn người hoàn toàn xấu cũng không có thế gian này. Bởi vì người hoàn toàn xấu thì ở đâu quý Phật tử biết không? Người hoàn toàn xấu thì trên thế gian này kiếm họ không được đâu. Họ ở dưới địa ngục á. Cho nên người mà hoàn toàn tốt trên thế gian này thì chỉ có Đức Phật thôi, mà Đức Phật thì nhập diệt. Người hoàn toàn xấu thì ở dưới địa ngục vô gián. Cho nên cái người mà trên thế gian này thì trung bình thôi, nghĩa là có một số những đức tính tốt và có một số những đức tính xấu. Ta cũng vậy, nghĩa là ta đang phun bồi những đức tính tốt, ta đang tạo ra những đức tính tốt mà ta chưa có, và ta đang khắc phục những đức tính xấu mà ta đã có sẵn. Thì những người chung quanh ta cũng vậy. Với cái niềm mà ta suy từ ta như vậy đó, ta cảm thông với những người chung quanh có những cái nghiệp tánh, có những cái nghiệp chướng, mà những người khác người ta cũng khổ đau về cái nghiệp chướng của họ. Mà ta cũng vậy nè. Nhiều khi quý Phật tử tự xét mình, những cái gì mà tốt mà mình chưa có đó, mình muốn tạo ra cho nó từ cái chỗ chưa có cho đến có, cái chuyện đó cũng rất là khó khăn. Nội cái chuyện tôi đơn cử để quý Phật tử thấy rõ thôi, với cái chuyện xưng hô thôi. Nhiều khi mình xưng hô với cha mẹ mình ở nhà xưng bằng tôi quen rồi, mình xưng hô với em cháu mình ở nhà mình xưng tao quen rồi, nhưng mà bây giờ mình nghĩ rằng mình xưng chị với nó, mình xưng anh với nó, mình xưng chú với nó thì nó tốt hơn cái là mình xưng tao. Hay là mình xưng con với cha mẹ mình hay những bậc bề trên thì tốt hơn. Nhưng mà mình không, khi mà mình không có cái đó sẵn á thì mình tạo cái đó cũng rất là khó khăn. Nội cái chuyện mình xưng hô thôi, từ cái chuyện tôi mà mình nói qua cái chuyện con thôi là nó khó rồi. Hay là từ cái tao mà xưng lại bằng anh, bằng chị với nó thì cũng rất khó rồi. Cho nên chúng ta thấy rằng muốn hoàn thành một cái thiện pháp nào mà chúng ta chưa có đó, chúng ta cũng phải có những cái nỗ lực của ý chí, sức mạnh của nội tâm. Thì khi mà chúng ta gặp những cái khó khăn như vậy, khi chúng ta gặp những cái trở ngại cho con đường hướng thiện của mình như vậy, thì chúng ta cũng cảm thông cho những người khác. Họ cũng đang ở trên con đường hướng thiện, nhưng mà họ cũng còn có những cái trở ngại của nội tâm mà họ chưa hoàn chỉnh được, cũng như ta vậy. Do cái suy tưởng đó mà cõi lòng chúng ta mở rộng hơn để cảm thông cho họ. Và với hơn nữa, trong đạo Phật thì thường thường quý Phật tử nghe nói, trong đạo Phật thường là dĩ ân báo quán. Thì thường thường ta nói là lấy đức mà báo quán thì quán mới tiêu tan. Chứ nếu mà lấy quán mà trả đũa là quán cũng giống như cái câu kinh Pháp Cú hồi nãy tôi có nói đó, tức là dùng hận thù để diệt hận thù thì đời này không có được. Cho nên đạo Phật có cái quan niệm là đạo Phật là đạo của từ bi. Với hơn nữa đó, quý Phật tử cũng thấy với cái suy tư này để chúng ta có cái cảm thông cho những người xấu ác bất thiện. Thí dụ như chúng ta thấy nhà thương lập ra để làm gì? Thường thường đó, chúng ta thường thường hay có một cái tư tưởng như thế này, ta nghĩ thế này. Ta nghĩ rằng mình tu là tu với mấy người thiện, tu với ông Phật, tu với mấy người lành thôi. Chứ mấy người ác là mình phải trừ ra. Với quỷ thì mình phải trừ ra. Thường thường có quan niệm vậy không? Quý Phật tử có quan niệm vậy. Nhưng mà thật sự á, đạo Phật thì nó khác. Nếu mà mình hiểu được tôn chỉ của đạo Phật á, thì mình không có nghĩ như vậy. Mà chính mình tu với mấy người ác á, Vì sao? Vì nếu mà mình tu với ông Phật thì ổng có làm gì đâu mình tu. Ổng có làm cho mình nổi sân, nổi si gì đâu đó mình tu. Mình tu với mấy người hiền thiện thì mình đâu có biết mình. Cho nên mấy người ác này nhờ đó mình mới biết mình còn tham này, mình còn sân này, mình còn si này. Nhờ đó mà mình mới tu tập. Cho nên nhờ những người ác mà mình mới tu. Hơn nữa đó, ví dụ như quý Phật tử suy nghĩ, nhà thương lập ra để làm gì? Nhà thương lập ra dành để cho những người lành mạnh hay dành cho những người bệnh tật khổ đau? Thì chúng ta thấy ngay nhà thương dành cho người bệnh tật khổ đau. Trường học dành cho ai? Trường học dành cho những người đã hay, đã giỏi, đã thông thái, hay trường học dành, hay là trường học mở ra để dành cho những người ngu tối dốt nát? Thì đối tượng của trường học chúng ta thấy rằng dành cho những người ngu tối dốt nát để nâng đỡ cho được họ sáng suốt. Thì cái đối tượng của nhà thương tức là mở ra không phải cho những người lành mạnh mà cho những người bệnh hoạn khổ đau để làm cho họ được an vui lành mạnh. Như vậy thì Phật giáo đó, đạo Phật lập ra không phải để dành cho những người thiện lành tốt đẹp, mà đạo Phật lập ra dành cho những người xấu ác để làm cho họ dứt đi những cái xấu ác đó, họ thanh toán lần, họ bớt đi, họ chuyển hóa những cái xấu ác đó để họ được thiện lành, để được hạnh phúc. Như vậy thì đối tượng của đạo Phật là những người xấu ác chứ không phải là những người thiện lành đâu. Thì như vậy nếu mà ta nghĩ như vậy đó, khi mà gặp những người xấu ác, những cái hoàn cảnh nó đưa đến, nó tác động với mình á, thì mình biết đây là vì những người này cho nên đạo Phật mới lập ra, và mình tu tập cũng vì tu tập vì những người này. Như vậy thì mình không có từ bỏ, mình không có chối bỏ, mình không có bỏ cuộc, mình không có đầu hàng, mà mình phải tìm cách thế nào mình khắc phục cho vấn đề nó trở nên sáng sủa hơn, vì mình biết đây là đối tượng để mình tu đây. Thì nếu mà nghĩ như vậy đó, thì từ nãy giờ chúng ta có những cái quán xét từ nhỏ cho đến lớn. Thì ở đây đến cái địa hạt này, chúng ta phải quán xét về lòng từ bi, mở rộng tâm hồn của mình ra để làm sao cho mình được hạnh phúc và những người khác cũng được cảm hóa để được hạnh phúc nữa. Cho nên trong trường hợp mà mình bị sự quán ghét tác động đến, thì đạo Phật dạy mình phải lấy ân mà bảo quán. Thì trong phần này tôi kể cho quý Phật tử nghe một vài câu chuyện để do cái tác động mà chúng ta lấy cái ân đó, chúng ta sẽ cảm hóa được, chúng ta sẽ hóa giải được những cái hận thù. Nếu không thì hận thù sẽ chồng chất. Hồi xưa ở bên nước Lương và nước Sở là hai nước giáp giới với nhau. Thì hai tại cái ranh giới của hai nước có một con sông nhỏ. Bờ bên này là nước Lương, bờ bên kia là nước Sở. Thì ở ngay tại bờ sông đó thì có một anh nông dân nước Lương và anh nông dân nước Sở, đều hai người trồng dưa hết á, trồng dưa. Thì bên bờ nước Lương á thì cái ông trồng dưa nước Lương, ổng xiên, ổng tưới, ổng chăm sóc, ổng bón phân, ổng luôn luôn cần mẫn với công việc của ổng, cho nên đám dưa bên nước Lương đó tốt tươi. Còn cái người trồng dưa bên nước Sở á thì ổng không có được siêng năng gì, ổng lười biếng, cho nên ổng cũng bỏ hạt, mà đám dưa của ổng thì nó vàng, nó không có được xanh như bên kia, và nó èo không có được xum xuê như bên nước Lương. Thì mà hai người nhìn qua nhìn lại mà thấy nhau, vì con sóc cũng nhỏ thôi. Cho nên có một hôm á thì cái ông dân trồng dưa nước Sở này nè, ổng mới cai cú vì cái chuyện đám dưa của mình xấu hơn của người ta. Cho nên tối bữa đó cái ổng giác một cái bồ cào qua, cái ổng cào đám dưa bên kia, cào đám dưa bên kia nó xây xác hết. Rồi cái qua hôm sau thì cái ông nước Lương ra thì ổng thấy cái đám dưa của mình sao mà nó xây xác, hôm nay nó xây xác như là ai cào vậy đó. Rồi dòm qua bên kia cái thấy ông nước Sở, ổng có vẻ hí hửng, ổng cười. Thì ông bên đây biết rồi, biết cái ông này là chủ động rồi. Ông này ổng thấy cái đám dưa ổng vàng hơn của mình, cho nên ổng qua ổng cào đám dưa mình chứ không ai. Cho nên ổng về ổng suy nghĩ, ổng tức lắm, ổng tức, ổng muốn trả đũa. Ổng mới bàn tính sớm giềng này chứ, gia đình sớm giềng, ổng nói tối đêm nay thế nào ổng cũng giáp cái bồ cào qua bển, ổng cào dưa bên kia. Thì trước khi mà ổng thực hiện cái ý định trả đũa đó thì may mắn cho ổng á, ổng có được một cái vị quan cai trị ở trong cái vùng đó, ở trong cái xóm đó đó. Cái vị quan đó ổng nghe tin cái chuyện đó bị đồn đãi, mà bị giận quá, ông này ổng bực tức, ổng giận quá, cho nên ổng về ổng nói tùm lum ra, sớm riêng ta hay biết rồi, tới tai của ông quan đó. Ông quan đó tên là Tống Tựu, ổng mới nghe câu chuyện đó, ổng mới kêu cái ông mà bị cào dưa, ông lại nói ông biết làm sao mà dưa ông bị cào không? Cái ổng trả lời, ổng nói biết chứ bẩm quan, bị gì nó ganh ghét mà, bị gì nó ganh ghét đám dưa này cho nên nó qua cào. Nghĩa là ông biết cái lý do, ông thấy lý do là gì, là tại người ta ganh ghét qua cào. Thì ông quan đó, bây giờ nếu mà muốn cho người ta đừng cào phải làm sao? Cái ông nói không, tôi tức quá tôi phải cào lại, tôi cào lại cho nó sợ. Nghe nói, ông quan đó, ông cào lại thì người ta cũng qua người ta cào ông nữa, mà coi chừng ông cào lại đó là ông qua bển, ông tối ông qua bển người ta rình rình đó là người ta quất cho một cây là ông mệt ông nữa chứ không phải là yên lành gì đâu. Cho nên tôi có cách này hay lắm nè. Bây giờ đó, sở dĩ mà ông bên kia mà cào dưa ông đó là tại vì dưa ông tốt hơn người ta xấu, cho nên người ta mới tức, người ta đố kỵ, người ta ghen ghét. Bây giờ phải làm sao cho người ta mất cái động lực của sự ghen ghét này. Tức là sao? Làm sao cho dưa người ta cũng tốt như dưa ông đó, thì ông bao giờ người ta ghen ghét hết. Cho nên thay vì mà ông vác cái bộ cào qua và ông cào dưa người ta đó, thì tôi chỉ ông cách này nha. Ông vác cặp thùng của ông đó, ông qua ông tưới dùm dưa cho người ta. Mà khi mà ông tưới về được thời gian á, thì chắc chắn là ông kia không có cào cho ông nữa đâu. Thì ông này ông cũng nghe ông là người biết phục thiện, cho nên nghe lời ông quan tống thượng đó. Cho nên tối tối thường thường á, là ông đáng lén ông qua ông tưới dưa bên kia được một thời gian ngắn. Thì như vậy đó, cái ông bên kia thì ông nơm nớp, ông không biết rằng ông này ông trả đũa sao, ông nơm nớp ông rình coi cái việc đó nó đưa đến thế nào. Nhưng mà thấy ông này cũng làm thinh là em ru không có gì hết, đám dưa của mình sao càng ngày nó càng tốt. Thì có một cái ông lấy làm lạ, ông nói ủa mình cũng săn sóc vậy thôi mà sao đám dưa mình cỡ này nó xanh hơn mỗi lần, rồi mỗi lần nó vàng hết trơn, bây giờ nó xanh. Thì tối bữa đó ông rình thử coi không biết tại lý do gì, cho nên ông theo dõi sau nhiều ngày thắc mắc nghi vấn như vậy đó. Thì ông rình ngày rình đêm, thì có một cái đêm đầu tiên mà ông rình đó, thì ông gặp bên kia, ông kêu bên kia chờ tối sập tối rồi ông quải cặp thùng qua, rồi cái ông lui cui ông tưới cho dưa của mình. Thì như vậy quý Phật tử thấy sao? Ông mắc cỡ quá, ông mắc cỡ. Nếu mà thí dụ trong trường hợp quý Phật tử là cái người như vậy đó, nếu mà mình mà có đủ can đảm đó, là mình chạy lại mình ôm người ân nhân của mình rồi mình thú tội rồi mình xin lỗi. Còn mình không có đủ can đảm thì sao? Làm thinh đáng lén rút dù về, không dám, không dám gặp người ta nữa. Mà chắc chắn dù cho mình không có can đảm vậy đi nữa đó, thì mình còn có ý định cào dưa người ta nữa không? Mình không có can đảm để đối diện với người ta, để xin lỗi người ta, để mà mình tỏ cái lòng sám hối tội lỗi của mình nữa, thì chắc chắn rằng cái ông đó không bao giờ có ý định cào dưa người ta nữa. Như vậy rõ ràng rằng cái biện pháp tưới dưa người ta đó thì sẽ đoạn đi, dứt đi cả cái nguồn gốc mà làm cho cái sự cào dưa nó phát sinh. Chứ còn nếu mà ông kia ông trả đũa bằng cách cào dưa thì chắc là đám dưa bên đây bữa nay bị cào, đám dưa bên kia ngày mai bị cào, rồi cào qua cào lại. Như vậy thì quý Phật tử thấy rằng thay vì đó chúng ta vác cái bồ cào qua bên cho qua sông, thì chúng ta phải vác cái gì? Vác cặp thùng qua. Như vậy trong cái hoàn cảnh của chúng ta, nếu mà chúng ta bị tác động vì môi trường bên ngoài, thay vì ta trả đũa bằng cái hành động của người kia đưa lại ta, giống như vậy, tương xứng như vậy, thay vì ta trả đũa, tức là ông bên kia ông vác bồ cào thì ta sao? Ta cũng vác bồ cào nữa, thì chắc chắn rằng hai cái bồ cào sẽ gặp nhau, không có vui vẻ hạnh phúc gì đâu. Nhưng mà ngược lại, nếu ta không vác bồ cào thì ta vác cái gì? Thì vác cặp thùng qua, thì như vậy mất tiêu cái bồ cào đó đi, rồi chỉ từ đó nó chỉ có hạnh phúc thôi. Thì câu chuyện nói về sau đó, nó được đến tai các quan ở bên nước sở, tức là bên nước của cái ông có ác ý á. Rồi lần lần đến tai vua nước sở, cho nên vua nước sở nghĩ thế này, đó là một chuyện nhỏ thôi đó, mà người dân của mình đã xúc chạm bên ta. Như vậy đó, rõ ràng người dân bên nước Lương có giáo dục, có đạo đức. Như vậy là rõ ràng mình có cái lỗi quá đi. Cho nên sau đó đó, vua nước sở nghe câu chuyện đó rồi, nhân đó mà qua giao hảo với nước Lương. Từ đó hai bên đều có cái chuyện giao hảo với nhau, thuận hòa, và dân hai nước đều được hưởng sự hạnh phúc của an cư lạc nghiệp. Thì mình thấy chỉ nhiều khi chỉ một câu chuyện nhỏ thôi, những cái hành động nhỏ của giữa những người đó thôi. Mà nếu ngược lại, nếu mà cái ông mà bên nước Lương á, ổng muốn trả thù, trả đũa, ổng vác cái bồ cào qua, nhiều khi hai cái bồ cào gặp nhau, rồi hai người đôi co với nhau, rồi hai xóm đôi co với nhau, rồi nhiều khi cả hai nước nó chiến tranh với nhau vì những khởi điểm nhỏ. Cho nên chỉ một cái hành động nhỏ như vậy thôi mà chúng ta có thể mang lại cái hòa bình của cả hai nước, thì chúng ta thấy rằng dùng cái ân đức để mà dẹp tan cái oán thù, nó có cái kết quả nó rất là tốt đẹp, kết quả rất là lớn lao, mà chúng ta cần phải cái xét điều đó. Từ những cái việc nhỏ thôi, nếu mà chúng ta có thể hóa giải được cho tâm hồn của mình, mang cái điều ân đức, mang cái tốt lành hạnh phúc cho người, để mà đáp lại cái sự hận thù oan trái mà người đã hành xử với mình như vậy đó, thì từ những khởi điểm nhỏ đó mà chúng ta tạo nên cả những bầu trời hạnh phúc cho mình và cho người trong hiện tại và trong tương lai. Để chúng ta có những cái quán xét thêm nữa, để cho chúng ta hóa giải những cái phiền não khổ đau, thì đạo Phật ngoài cái chuyện mà có cái quan niệm là dĩ ân báo quán, dĩ đức báo quán đó, thì đạo Phật thường được mệnh danh là đạo vô ngã dị tha. Cho nên quên mình mà vì người, thường thường á, vì mà tất cả những cái điều khổ đau quan trái rồi đó đều phát xuất từ cái chuyện gì mình thôi. Cũng giống như hồi nãy tôi đọc cái câu kinh Pháp Cú đó, nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, bởi vì có cái tôi ở trong đó, vì mình chấp là mình, cho nên chính vì vậy mình thấy mình bị tổn hại, mình bị xúc phạm, do đó từ đó đó tất cả những cái hận thù quan trái nó lại khởi lên để mà chúng ta đưa đến cái sự sát phạt giết lẫn nhau, đưa đến cái sự khổ đau cho nhau. Cho nên nếu mà không có cái tôi ở trong đó thì chúng ta sẽ tránh đi tất cả những cái khổ đau trên thế gian này rất nhiều. Mà nãy giờ tôi cũng nói tuần tự theo cái thứ tự, từ những cái quán xét nhỏ cho đến ở đây đến mức độ cao hơn, tức là ta qua quán xét làm sao mà quên mình đi vì người, thì những cái sự phiền não khổ đau trong nội tâm chúng ta cũng nó biến mất đi. Vì những cái chuyện khổ đau đều bắt nguồn từ cái chuyện vì mình mà thôi. Tôi những cái sự ác độc, những cái sự mà bất thiện đều mà phát xuất từ vì mình. Nhiều khi chúng ta không nghĩ rằng chúng ta có thể có một cái nhẫn tâm khi mà chúng ta nghe một cái tai nạn nào đó, hoặc là xe lật, hoặc là tàu chìm, mà chúng ta vui mừng bao giờ. Không bao giờ ta nghĩ rằng ta có cái nhẫn tâm như vậy. Nhưng mà đôi khi chúng ta vì mình quá đó, chúng ta cũng có thể có những nhẫn tâm như vậy. Thí dụ như, tôi nói thí dụ như thế này, thay vì chúng ta đi một cái chuyến xe sáng nay 6 giờ, nhưng mà khi mà ta ra bến xe đó, ta mua vé rồi, ta sửa soạn lên cái xe 6 giờ ta đi. Nhưng mà vì một cái lý do ta sực nhớ, ta quên một cái chuyện gì đó ta chưa thanh toán, hoặc là quên một món đồ gì đó mà ta cần phải mang đi thành phố chẳng hạn, thì thay vì vậy cái ta trả vé, mà may mắn có người ta đi sau, ta mua cái vé đó, cho nên ta trả vé lại được, ta trở về nhà, rồi ta trở ra bến xe ta đi chuyến 7 giờ. Khi ta đi chuyến xe 7 giờ mà ta đi được một cái đoạn rồi, qua một cái khúc rồi, thì ta thấy được chiếc xe 6 giờ mà chúng ta đáng lẽ ta đi hồi nãy đó, nó lật nguyên chiếc xe xuống, mà trong đó ta nghe nói người ta chết nhiều lắm. Thì như vậy rõ ràng ta thấy cái tai nạn trước mắt, mà chuyến xe đó là chuyến xe màu sáng, suýt nữa thì ta đã đi. Như vậy ta thấy chuyến xe lật, ta có mừng không? Có mừng không? Hỏi thật tôi có mừng không? Mừng. Mừng vì suýt nữa mình bị nạn rồi mà mình qua khỏi. Cho nên rõ ràng là nếu mình chỉ nghĩ tới mình thôi đó, chỉ nghĩ tới những cái an nguy cho mình thôi đó, là mình thấy cái tai nạn người ta lật rồi người ta chết nhiều người trong đó mà mình mừng. Hoặc là ví dụ như thay vì ta đi chuyến tàu đó, mà vì lý do gì đó vào giờ chót ta thay đổi ý kiến, ta không đi chuyến tàu đó, mà sau này ta nghe lại cái chuyến tàu đó chìm, người ta chết hết rồi, thì người ta nghe tàu chìm thì người ta ra mừng. Mừng vì mình thoát nạn. Cho nên nếu mà chúng ta chỉ nghĩ về mình không đó, nhiều khi chúng ta trở nên ác độc và nhẫn tâm, mà chúng ta không ngờ rằng ta có thể nhẫn tâm được như vậy. Tất cả những cái điều đó đều phát xuất từ sự vì mình mà ra, vị kỷ mà có. Cho nên tôi kể thêm một cái câu chuyện thực tế cho quý Phật tử thấy, chính vì mình mà con người ta ác độc đến mức độ là giết tất cả những người thân của mình. Cái chuyện này xảy ra tôi nghe nói ở Ba Chúc hồi đó. Và có lúc mà quân Pol Pot nó qua tràn ngập Ba Chúc á, thì như vậy là tất cả những cái người mà bị thảm tử tại chợ Ba Chúc á, thì trong số đó có một số người di tản được, người ta lánh vào trong núi, ở trong những cái hang núi để mà người ta trốn mà qua khỏi cái tai nạn. Thì trong cái giai đoạn mà quân Pol Pot đang làm chủ tình hình ở tại Ba Chúc, tức là trong vòng khoảng chừng một tuần lễ, trong vòng mấy ngày đó, 4-5 ngày cả tuần lễ, thì cái quân Pol Pot nó đi lùng sục tất cả những cái chỗ hẻm hốc. Mà trong khi đang lùng sục như vậy thì những cái người mà đang trốn ở dưới hang núi đó luôn luôn tạo cái sự bất động. Bởi vì nếu mà trên kia mà nó đi lùng như vậy mà nó nghe dưới này có động tĩnh, tức là nó biết người ở dưới này, thì chắc chắn rằng mình sẽ chết đi. Cho nên tôi nghe có một cái câu chuyện rất là thương tâm. Tức là ông cha đó, ông có mấy đứa con, mà trong số đó thì trong khi ông đem di tản thì có một đứa con nó nhỏ quá à, nó có mấy tháng à. Và có một đứa con 3-4 tuổi gì đó. Thì đứa con mấy tháng nó đâu có biết, nó khổ sở rồi nó vô đó rồi nó gặp nó cũng khóc thôi, nó khóc. Nhưng mà khi mà ông nghe cái tiếng chân người ta lùng sục ở trên kia đó, thì ở dưới này mà nó khóc như vậy tức là nó báo cái địa điểm rồi, và như vậy chắc chắn là cha con chết hết. Cho nên chính vì ông nghĩ tới cái chuyện bản thân ông phải sống nè, mà ông phải làm cái chuyện là ông bóp cổ đứa nhỏ mấy tháng á, ông bóp cổ. Bởi vì nếu mà ông buông ra thì nó khóc, mà nó khóc thì trên kia nó hay, cái quân Pol Pot nó hay, rồi như vậy thì cái mạng sống của ông cũng phải chết. Cho nên ông bóp cổ nó cho đến khi nó chết. Và đứa con 3 tuổi nó thấy, chứng kiến cái điều đó, 3-4 tuổi nó chứng kiến cái điều đó, nó sợ quá, nó chắp tay lại, nó nói, ba ơi, ba đừng bóp cổ con không dám khóc đâu ba ơi. Nó sợ tới như vậy. Mà rõ ràng mình thấy ông cha giết đứa con vì sao? Vì sự an nguy của mình, vì nghĩ tới cái sự chết sống của mình mà nhẫn tâm giết một cái đứa con, tức là giết cái người mà mình thương yêu nhất. Cho nên tôi nói cái điều đó đó để cho quý Phật tử thấy rằng nếu không khéo đó mà chúng ta thường hay nghĩ về mình, về tôi, về ta, nghĩ về mình không vị kỷ mình, thì chính cái nhân đó đó nó đưa đến những cái chuyện mà chúng ta sẽ trở nên tàn nhẫn, chúng ta sẽ trở nên ác độc, và rốt cuộc chúng ta chỉ biết có ta thôi mà không cần biết đến những người có thể là những người thân yêu nhất của mình. Chúng ta cũng phải hy sinh để bảo vệ cái ta của mình. Thì đó là một cái cao điểm để chúng ta thấy rằng cái sự chấp ngã đưa đến cái sự ác độc như vậy. Cho nên nếu mà chúng ta thấy được cái tai hại của chấp ngã thì chúng ta, đạo Phật dạy chúng ta tìm được cái hạnh phúc cho mình, cho người bằng cách ta quên mình đi, tập quên mình đi. Và ta càng quên mình được chừng nào, ta càng nghĩ tới những người khác càng chừng nào, thì chính là ta tạo cho mình những cái nguồn hạnh phúc, và ta đem ra cái hạnh phúc cho người nhiều chừng nấy. Và như vậy đó, để cho chúng ta, đúng ra thì có một số những cái thí dụ để cho chúng ta có thêm những cái sự thâm nhập về cái vấn đề quên mình về vì người. Nhưng mà vì thời giờ có hạn cho nên chúng tôi tạm dừng ở đây về những cái sự quán xét vô ngã vị tha. Và đó là cái quán xét cuối cùng mở rộng tâm hồn của mình ở một cái trình độ cao hơn, để mà từ đó mình có thể mưu cầu được cái hạnh phúc cho mình, cho người, và xóa tan đi những cái phiền não khổ đau trong lòng. Nếu mà ta càng nghĩ về người chừng nào thì chúng ta quên mình nhiều chừng ấy đó, thì chúng ta sẽ dễ tẩy xóa đi những cái phiền não khổ đau mà người khác tác động đến cho mình. Thì hôm nay có cái nhân duyên, nhân cái dịp cúng hội, và chúng ta được đàm luận về chánh pháp của Đức Phật, để mong cầu tìm được những cái hạnh phúc trong cái sinh hoạt trong đạo tràng mà chúng ta đến ở trong đạo tràng Tam Bảo đạo tràng, cũng như trong những cái sinh hoạt tu tập của chúng ta ở trong cuộc đời. Thì để kết luận cho phần này, sau khi tôi đã trình bày qua một số những cái điều mà chúng ta cần phải quán xét, mà để mà chúng ta có thể tẩy bớt đi, nếu không muốn nói là có thể tẩy gần hết đi những cái phiền não khổ đau do môi trường, do những cái đối tượng bên ngoài tác động vào chúng ta, thì để cho quý Phật tử có thể nắm vững được một số những cái điều quán xét để mà chúng ta tu tập đó, thì tôi cũng lược lại những cái phương cách mà chúng ta quán xét để mà chúng ta có thể tẩy xóa những cái phiền não khổ đau đó. Thứ nhất là chúng ta phải quán xét về cái sự phản tỉnh, tức là luôn luôn tự xét lấy mình, tự xét lấy mình, coi coi chúng ta có một cách vụng về, một cách vô tình hay một cách là mê mờ nào đó chúng ta tạo cái nhân để đưa đến những tác động không tốt cho người. Do cái tác động không tốt cho người nó có một cái phản tác động lại, thì chúng ta phải gánh chịu cái hậu quả khổ đau. Nhiều khi nếu mà chúng ta không có suy ra nguyên quỷ thì chúng ta đổ thừa cho hoàn cảnh và môi trường bên ngoài, đổ thừa cho những đối tượng bên ngoài, làm cho chúng ta càng ngày càng cảm thấy phiền não nhiều hơn. Nhưng nếu mà chúng ta dùng cái phương pháp phản tỉnh này để nhận trách nhiệm về phần mình, thì chúng ta có thể do cái sự kinh nghiệm, do cái sự sám hối của mình, để sau này mình cố tránh tối đa những cái điều sai sót của mình, thì chính cái đó mình cũng góp phần vào để giảm thiểu những cái phiền não khổ đau. Rồi ta còn phải quán về nhân quả. Quán nhân quả cũng để là chúng ta nhận cái trách nhiệm về mình tạo ra những cái nhân xấu. Rồi quán về nhân quả, nhân duyên để mà chúng ta thương xót cho người, tức là quán về từ bi đó, để thương xót cho người tạo cái quả xấu thì người cũng phải gặt hái đó những cái kết quả khổ đau của người. Nghĩ như vậy để ta thương xót và ta tha thứ cảm thông cho người. Rồi ta quán về, thì nếu người ta tu tịnh độ thì ta quán về cõi đời này là tạm vô thường, để mà chúng ta không thấy rằng những cái sự chịu đựng của chúng ta là quá sức, quá tầm tay của mình. Và đồng thời ta quán về những cái khổ đau của thế gian để ta nhàm chán, để ta yếm ly, để ta xa rời, để ta tránh khỏi được những cái sự tham đắm buộc ràng, mà chính đó là một cái nguyên nhân để làm ta luân hồi trong nhiều kiếp. Và nhờ ta quán xét để mà ta nhàm chán như vậy đó, thì cái ý chí giải thoát của chúng ta càng mạnh mẽ, và cái hướng về cực lạc của chúng ta càng rõ nét, càng có cái động cơ mạnh mẽ để chúng ta được giải thoát. Đó là quán về tịnh độ. Rồi chúng ta còn quán về bản thân mình có những cái thực tế nghiệp chướng mà mình còn đang tu tập, để từ đó chúng ta cảm thông để mà tha thứ cho người. Mình còn đang tu tập có nhiều cái nghiệp chướng thì người cũng có những cái nghiệp chướng như vậy, mình quán xét vậy để mình cảm thông và tha thứ cho người khác. Mình thấy rằng mình tu một cái hạnh lành, một cái nghiệp tốt, cái chuyện đó trải qua rất nhiều khó khăn, rất nhiều sự nỗ lực của ý chí, thì con người khác cũng vậy đó, người ta cũng đang chật vật, người ta cũng đang nỗ lực nhưng mà những cái bước tiến chưa đến đâu, Và như vậy thì vẫn còn có những cái tồn tại của bất thiện mà nó tác động đưa đến những cái hậu quả là phiền não khổ đau cho môi trường xung quanh. Thì ta nghĩ ta cũng vậy mà người cũng vậy, do nó ta cảm thông, ta tha thứ cho người. Thì như vậy ra ta có cái tình thương, và dĩ nhiên có tình thương thì không có cái sự phiền não sân hận của lòng. Rồi ta còn phải quán xét về đạo Phật là đạo của dành cho những cái người bất thiện, để từ đó ta góp phần cảm hóa người khác. Ta dùng những cái nguyên tắc của đạo Phật, tức là dùng ân để báo oán, và cái nguyên tắc cao siêu của đạo Phật, tức là quên mình đi mà chỉ vì người. Đó là những cái cách quán xét mà nếu mà chúng ta tu tập trong hàng ngày, chúng ta suy tư, khéo suy tư theo chiều hướng đó, thì lần lần chúng ta sẽ cởi mở đi những cái phiền não khổ đau, và chúng ta gặt hái lấy những cái nguồn hạnh phúc cho mình và cho những cái môi trường xung quanh nữa. Để kết luận bài này, tôi nhắc lại một bài kệ vô tướng của ngài Lục Tổ Huệ Năng, để quý Phật tử cũng thêm một cái điều, thêm một cái đề tài để mình suy gẫm. Đức Lục Tổ Huệ Năng nói như thế này: nếu là bậc chân tu không thấy lỗi của đời, nếu ta thấy lỗi người, mình chê là kém dở, người quấy ta đừng quấy, ta chê tự có lỗi. Muốn phá tan phiền não phải trừ tâm thị phi, thương ghét chẳng để lòng, nằm thõng đôi chân nghỉ. Tức là nếu mà ngàn dạ như thế này, nếu mà chúng ta là bậc chân tu đó, mà chân tu tức là tu chân chánh, tu thiệt đó, thì mình không có thấy lỗi của đời. Vì sao mình không thấy lỗi của đời? Vì là bậc chân tu thì mình chỉ chăm chăm mình lo nhìn mình thôi, nhìn mình để tìm lỗi của mình, để mình lo tu. Tu tức là sửa, sửa cho mình. Cho nên chỉ nhìn mình, đâu có rảnh rang mà nhìn tới người, do đó mà không có thấy lỗi của đời. Còn nếu mà mình không có nhìn người, mình không phải mình chăm chăm nhìn ta, nhưng mà nhiều khi vô tình cũng thấy lỗi người ta vậy. Nhưng mà nếu mà có lỡ thấy lỗi người ta rồi đó, thì mình chê là kém dở. Mình chê là kém dở. Người ta có lỗi đó là người ta quấy rồi, mà mình chê cái nữa đó là mình cũng quấy theo. Cho nên ngài dạy sao? Nếu là bậc chân tu thì không thấy lỗi của đời. Không thấy lỗi của đời vì mình chỉ nhìn cái lỗi của mình thôi để mình tu. Còn dù cho mình nhìn cái lỗi của mình, nhưng mà tình cờ vô tình mà mình biết cái lỗi của người đó, thì mình chê là kém dở. Người quấy ta đừng quấy. Người quấy thì có phần họ rồi, ta đừng quấy. Ta chê tự có lỗi. Ta chê tức là ta quấy với họ đó. Muốn phá tan phiền não, muốn phá tan phiền não phải trừ tâm thị phi. Tâm thị phi tức là tâm sao? Tâm thị phi tức là tâm phải với trái. Ở trên thế gian này nói chuyện phải trái không rồi. Bởi vì phải như thế này, nhưng mà nhìn chiều hướng khác thì nó trái. Cho nên ta nhiều khi hai người, nếu mà một người thấy mãi, người kia thấy mình trái thì thôi, chắc là không có đôi co gì nhiều. Mà tất cả những cái sự xung đột trên thế gian thì do cái nguyên nhân là tại vì người này thấy phải, mà người kia người ta thấy người ta cũng phải. Cho nên hai cái phải đụng nhau, nó mới thành ra cái sự tranh đấu với nhau. Chứ nếu một người thấy phải và một người thấy quấy thì chắc không có ai tranh đấu được. Bởi vì cái người phải thì giữ cái phần phải của mình, người quấy thì mình thấy mình quấy rồi thôi, mình cũng không có cự cãi người ta, không tranh đấu người ta. Nhưng mà nó khổ nổi là cái người kia đó, hai bên đều thấy mình phải hết rồi. Chính vì hai bên đều bảo thủ cái phải của mình đó, cho nên chính vì vậy mới có tranh đấu. Mà dĩ nhiên theo chúng ta thấy cái nghĩa tương đối ở thế gian á, thì phải là phải đối với cái bản thân của người đó thôi. Bên nào cũng phải, nhưng mà phải đối với cái nhìn, phải đối với cái trình độ về trí tuệ, phải đối với cái khuynh hướng, vân vân. Nghĩa là nó cũng phải, nhưng mà phải đối với riêng người đó. Nếu mà chúng ta cứ khẳng định cái này là phải, cái kia là quấy, thì cái đó là cái phải quấy của cái nhìn của ta. Thì người khác cũng có cái phải quấy của cái nhìn của họ. Cho nên nếu mà nói phải quấy thì không có cùng. Và ai cũng nắm cái phần phải của mình, cho nên từ đó mới phát sinh ra tất cả những cái mầm mống của cái chuyện nó xung đột, gây cấn và đưa đến đấu tranh sát phạt, làm khổ cho nhau. Cho nên nếu muốn phá tan phiền não thì phải trừ tâm thị phi, thương ghét chẳng đổi để lòng, nằm thõng đôi chân nghỉ. Mình đừng thương ghét, mình đừng có để trong lòng, thì mình có thể nằm thõng đôi chân nghỉ, tức là nó khỏe phấn thanh nhàn, không còn phiền não khổ đau. Và một cái nữa để quý Phật tử suy gẫm, người ta còn nói câu là uổng chơi non báo đi về tay không. Những cái người mà biết cái non có châu báo ngọc ngà đó, những người đó muốn lên non tìm châu báo. Và nhưng mà tội nghiệp những người mà lên non thấy được châu báo, rờ nắm châu báo rồi cuối cùng lần lựa đi về tay không mà không mang châu báo. Quý Phật tử lui tới Tam Bảo Đạo Tràng cũng vậy, muốn gần gũi những cái Tam Bảo, tức là ba ngôi quý báo, gần gũi như vậy để mình tìm được những cái quý báo của Tam Bảo mình mang về nhà. Thì như vậy giống như cái người lên non á, lần lựa không có mang được, thấy được châu báu, rờ nắm được châu báu, nhưng cuối cùng không mang được châu báu về nhà thì đi về tay không. Đó là những người